Chương 30. Ra-chiên thấy mình chẳng sinh con cho Gia-cốp thì đem lòng ghen ghét chị, nói cùng Gia-cốp rằng: "Hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết." Gia-cốp nổi giận cùng Ra-chiên mà rằng: "Há ta được thay quyền Đức Giê-hô-va mà không cho ngươi sinh sản sao?" Ra-chiên rằng: "Này con đòi Bi-la của tôi, hãy lại cùng nó, hầu cho nó sinh đẻ thay cho tôi, đặng phần tôi bởi nó cũng có con nữa." Vậy, Ra-chiên đưa Bi-la làm hầu Gia-cốp và người đi lại cùng nàng. Bi-la thọ thai, sinh một con trai cho Gia-cốp. Ra-chiên rằng: "Đức Chúa Trời đã xét tôi công bình, nhậm lời tôi, nên cho tôi một con trai." Vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa trai đó là Đan. Bi-la, con đòi của Ra-chiên thọ thai nữa và sinh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp. Ra-chiên rằng: "Tôi đã hết sức chống cự với chị tôi và tôi được thắng. Vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa trai này là Nephtali." Lê-a thấy mình thôi sinh sản, bèn bắt Sinh-ba con đòi mình làm hầu cho Gia-cốp. Sinh-ba, con đòi của Lê-a sinh một con trai cho Gia-cốp. Lê-a rằng: "Phước biết dường bao", rồi đặt tên đứa trai đó là Gác. Sinh-ba, con đòi của Lê-a sinh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp, thì Lê-a rằng: "Tôi lấy làm vui mừng dường bao, vì các con gái sẽ xưng ta được phước." Nàng bèn đặt tên đứa trai đó là A-xe. Nhằm mùa gặt lúa mì, Ruben đi ra đồng, gặp được những trái phong già, đem về dâng cho Lê-a mẹ mình. Ra-chiên bèn nói cùng Lê-a rằng: "Xin chị hãy cho tôi những trái phong già của con chị đó." Đáp rằng: "Cướp chồng tao há là một việc nhỏ sao, nên mày còn muốn lấy trái phong già của con trai tao nữa?" Ra-chiên rằng: "Ừ thôi, chồng ta hãy ở cùng chị tối đêm nay, đổi cho trái phong già của con chị đó." Đến chiều, Gia-cốp ở ngoài đồng về, thì Lê-a đến trước mặt người mà nói rằng: "Chàng hãy lại cùng tôi, vì tôi đã dùng trái phong già của con tôi chịu thuê được chàng." Vậy đêm đó người lại nằm cùng nàng. Đức Chúa Trời nhậm lời Lê-a, nàng thọ thai và sinh cho Gia-cốp một con trai thứ năm. Nàng rằng: "Đức Chúa Trời đã đền công tôi, vì cớ tôi đã trao con đòi cho chồng." Vậy, nàng đặt tên đứa con trai đó là Isaka. Lê-a thọ thai nữa sinh một con trai thứ sáu cho Gia-cốp, bèn nói rằng: "Đức Chúa Trời ban cho tôi một vật quý báu. Lần này chồng sẽ ở cùng tôi, vì đã sinh cho người sáu con trai rồi." Nàng đặt tên đứa con trai này là Sa-bu-lôn. Kế đó, nàng sinh một con gái, đặt tên là Dina. Đức Chúa Trời nhớ lại Ra-chiên, bèn nhậm lời và cho nàng sinh sản. Nàng thọ thai, sinh một con trai mà rằng: "Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi." Bèn đặt tên đứa trai đó là Joseph. Lại nói rằng: "Cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho một con trai nữa." Khi Ra-chiên đã sinh Joseph, thì Gia-cốp thưa cùng La-ban rằng: "Xin cậu cho tôi thôi, đặng trở về quê hương tôi. Xin giao vợ và con lại cho tôi, mà tôi đã được vì cớ giúp cậu để tôi đi, bởi cậu cũng biết rằng tôi đã giúp công việc cho cậu thế nào." La-ban đáp rằng: "Ước gì cậu được nhờ ơn cháu. Cậu cũng đoán rõ ràng Đức Giê-hô-va đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy. Lại nói rằng: "Cháu hãy định công giá cháu đi, rồi cậu sẽ trả cho." Gia-cốp đáp: "Cậu biết tôi giúp đỡ cậu thế nào, và về tay tôi bầy súc vật cậu được ra sao. Trước khi tôi đến, súc vật của cậu thật ít, nhưng từ khi tôi đến ở thì thêm nhiều quá bội. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho cậu từ khi tôi bước chân vào nhà này. Bây giờ, biết chừng nào tôi sẽ được lo việc nhà tôi." La-ban rằng: "Cậu sẽ cho cháu cái gì bây giờ?" Đáp rằng: "Sẽ chẳng cho tôi chi cả. Nếu thuận theo lời này, thì tôi sẽ cho ăn và chăn bầy súc vật của cậu nữa. Ngày nay, tôi sẽ đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê của cậu. Trong bầy chiên bầy dê, hễ con nào có rằng, có đốm, cùng chiên sắc đen, thì tôi sẽ để riêng ra. Ấy sẽ là phần công giá của tôi đó. Một mai cậu đi xem xét công giá tôi, thì lòng ngay thẳng tôi sẽ làm chứng trước mặt cậu. Hễ ở về phần bên tôi, các con dê nào không có rằng và đốm, các chiên con nào không có sắc đen, thì sẽ cho là ăn cắp." Laban đáp, ừ thôi, được như lời cháu nói. Chính ngày đó, Laban liền để riêng các dê đực có sọc, có đốm, các dê cái có rằn, có đốm, các vật nào có đếm trắng và các chiên con có sắc đen giao cho mấy con trai mình, rồi để Gia-cốp cùng mình ở cách xa nhau chừng 3 ngày đường. Gia-cốp bèn chăn bầy súc vật của La-ban chỉ còn lại. Đoạn, Gia-cốp lấy nhành bạch dương, nhành bồ đào và nhành bá tiên tươi, lột vỏ để bày lằn da trắng ở trong ra. Người để những nhành đã lột vỏ trong máng trước mặt con chiên là nơi các thú đó đến uống. Khi đến uống nước thì con chiên có giao hiệp nhau. Các con chiên ngó thấy những nhành đó mà giao hiệp nhau thì sinh chiên con có sọc, có rằn và có đốm. Gia-cốp để riêng chiên con ra, rồi để chiên cái trong bầy của La-ban trước mặt các con có sọc và có sắc đen. Nhưng bầy mình thì riêng ra, không để gần bầy của La-ban. Vả, mọi lần các con chiên mạnh mập giao hiệp thì Gia-cốp để các nhành đó dưới mắt trong máng uống nước, đặng chúng nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau. Nhưng khi nào con chiên gầy ốm thì người không để nhành như vậy. Thế thì các chiên con gầy ốm để về phần La-ban, còn chiên con mạnh mập lại về phần Gia-cốp. Vậy người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa.